tìm một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi, lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay.
Dạ Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và sau đây thì Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Dạ Nam Anh xin gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Dạ em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đài Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Dạ vâng, thưa với quý vị, trong tuần qua thì chúng ta đã nói chuyện về mùa đông, về những món quà để mua tặng người thân thương. Thì hôm nay không biết là Hiền Lương gửi về đề tài nào. Theo Nam Anh biết được là nhiều quý thính giả cũng có góp ý là chúng ta sống trong đời thì muốn có hạnh phúc thì người ta ưa nói rằng người mà có hạnh phúc là người đã có nhiều tiền. Tiền đem lại hạnh phúc, nhưng một số khác thì nói là tiền bạc không đem lại hạnh phúc. Thì không biết là theo Hiền Lương á, thì cái câu nào là câu đúng? Tiền dạ. bạc có đem lại hạnh phúc không? Hoặc là chúng ta không có tiền mà chúng ta vẫn thấy hạnh phúc là như thế nào? Đối với Nam Anh thì, nghe Nam Anh trước nha, là nếu mình có tiền thì hay hơn. Tại vì nếu mình có tiền á, không phải mình đem lại hạnh phúc cho mình cũng có thể đem lại hạnh phúc cho người khác nữa. Đó là ý kiến của Nam Anh. Nghĩa là nếu mà chọn giữa hai, hồi xưa thì nói một quả
tim vàng,
đó liều tranh hai quả gì, hai quả tim vàng, uống nước lạnh, nước lã gì sống cũng được, miễn có hạnh phúc thì được rồi. Dạ, nhưng mà thưa quý vị, cái đó là
hồi xưa thôi.
Hồi xưa. Bây giờ nếu mà thì trong mùa lễ này mà không có tiền để mua quà cho ai thì mình cũng buồn vậy. Phải không ạ? Vì vậy nên hôm nay chúng ta sẽ bàn về đề tài giá trị của đồng tiền và có mang tới hạnh phúc hay không.
Wow. Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả thủy thính giả. Thật sự ra hôm nay là chị nói đến vấn đề liên quan đến cuộc sống thì nó đương nhiên là vấn đề về tiền bạc. Thì cũng giống như hồi nãy chị có nói rằng là cái đồng tiền có thể mang lại hạnh phúc hay là không, và nếu không có tiền thì nó sẽ như thế nào. Trong cái ý của chị là như vậy. Thì chị cũng như thưa tất cả quý khán giả, trước khi em trả lời cái câu hỏi của chị, thì em cũng xin tất cả quý khán giả đang nghe đài, thật sự ra nếu mà mình nói mình bình luận để mà nhận định về cái đồng tiền là giá trị đến cỡ nào và là như thế nào, thì thật sự em hoàn toàn không bao giờ dám nói rằng là nó là một cái định luật, mà là nó là một cái sự sáng nhượng. Cái nó không gọi là định luật. Tại vì cái nguyên tắc là cuộc sống, tất cả mọi cái vấn đề là mình, em thì không có biết được tất cả quý thính giả, có thể là tuổi đời của em thì không có nhiều, nhưng mà em cũng có đi tới một cái chặng đường hơn nữa cuộc đời để mình sống như vậy á, thì mình thấy rằng là tất cả những cái gì trên cái cuộc đời này em vẫn xếp nó vào hai chữ là sang nhượng. Nó không có bất cứ một cái định luật nào. Hôn nhân, gia đình, tình cảm, tình yêu, bạn bè, cha mẹ, anh chị em, toàn bộ tất cả mọi thứ em nói là dùng một cái từ là gọi là sang nhượng. Có nghĩa là không bao giờ đời đời vĩnh viễn và đi theo mình đến suốt cuộc đời, mà nó sẽ luân chuyển và luân hồi. Đôi khi ngày hôm nay mình có tiền thật là nhiều, ngày mai người bạn mình nhiều tiền hơn mình, thì có đó là cũng giống như là một cái sự sang nhượng. Còn giống như cái tình cảm, ngày hôm nay mình yêu thương nhau nhưng mà ngày mai mình cảm thấy không thích hợp nữa thì mình chia tay nhau. Rồi cái người đàn ông đi tìm một cái người khác và người đàn bà đi tìm một cái con đường khác. Thì cái tình yêu đó và cái tình cảm đó sang nhường cho một người khác rồi. Cho nên là em cứ thấy cái cuộc sống nó cứ đi vòng vòng như vậy. Cho nên cái quan điểm của em là em luôn luôn nghĩ đó là một sự sang nhường. nhưng mà em không biết là cái lý luận đó có đúng hay sai. Nếu thật sự nếu mà quý vị nghe mà cảm thấy không đúng thì nó là không đúng, mà cảm thấy cái trách nhiệm là đúng thì mình cứ cho là đúng. Tại vì cái định luật thì không ai có cái định luật, mà là mình cảm thấy rằng là nó là một trong những cái yếu tố để mà mình cảm thấy là cái cuộc sống nó luôn luôn nó phải chuyển từ người này sang người khác. Em nghĩ là vậy.
Dạ vâng. Thưa với quý vị, thì cái vấn đề này, cái vấn cái đề tài này nó hơi rộng lớn. Nếu mà nói là nhiều người á có thể bỏ tình yêu để đi lấy một cái người giàu hơn chẳng hạn,
chắc chắn điều đó có mà, điều đó có xảy ra.
Yêu nhau nhưng mà cái người yêu mình nó không có được, nghĩa là giàu có hay là có tiền, kêu là có thể mà phục vụ cho mình hay là cho mình mới cuộc sống thoải mái. Giống như mình thích đi du lịch, không có ai cho tiền mình đi du lịch hết trơn, hay là cái ông không thể nào mà đáp ứng được cái sự đòi hỏi mình hoặc là cái sở thích của mình, mà một người khác offer cho mình nếu mà về lấy anh thì em muốn cái gì anh cũng bằng lòng và anh có đủ những cái phương tiện để phục vụ em.
Ý dạ, ai mà tin đàn ông trời.
Vâng, bởi vậy nên với một người giàu có và một người nghèo thì cái người phụ nữ dù cho có thương cái người kia nhưng mà cái ham muốn về vật chất về họ cũng thích là chọn cái người mà giàu hơn.
Thật sự mà nói nếu mà người mà nói mình không cần tiền là không có đúng. Mình nói là xin lỗi với cùng là nói với chàng con, mình nói cho vui thôi. Cho đến thực tế thì một em bé mới sinh ra lớn lên khi mà chập chững mà bước vào ghế nhà trường rồi cũng rất là thích tiền. Đôi khi cũng cần có chút tiền để đi vô trong trường để mà ăn thức ăn ngon hơn, hoặc là đi muộn vô những cái nơi mà nhỏ nhất là những cái store mà bán những cái đồ logo, những cái này cái kia. Các em cũng vẫn muộn có một chút tiền để mà mua những cái đồ mà mình thích. Cũng hồi với mình lớn, cái sức mua sắm và cái đòi hoặc cái nhu cầu của mình quá lớn đi thì đương nhiên là mình vẫn cần nhu cầu đến tiền. Nhưng mà đôi khi mình thấy tiền như thế nào và sử dụng như thế nào. Thì em nhớ ra có một lần là hồi xưa nhà em có bà Vũ. Thì thường thường em cứ nói là bà Vũ, em cứ nói là cô có thích tiền không? Và cô nói cô không có thích tiền đâu. Nhưng mà ước mơ nhỏ nhỏ của cô là cứ mỗi bữa sáng ngủ dậy là có tờ 50 ngàn để lấy tiền gửi. Là coi như là cô cảm thấy rất là hạnh phúc. Mà lúc đó mình còn nhỏ, mình không biết là cái điều mà người ta nói là như thế nào. Nhưng mà bây giờ chứ mình lượn rồi, mình đi ra, mình va chạm cuộc sống, cuộc đời, mình trải qua những cái thăng trầm của cuộc sống. Thì mình mới nghĩ rằng là, ô, bạn nói một câu nói thật sức, hết sức rất là bình thường mà rất là đơn giản. Nhưng mà không phải ai cũng ước mơ cái điều đó có. 50 ngàn tiền Việt Nam thôi thì so với bên Mỹ thì ra khoảng 2 đô. Nhưng mà 50 ngàn á, là đổi về họ là một cái giấc mơ rồi. Họ chỉ cần chừng đó là đổi vào là đủ rồi. Nhưng mà mình qua bên này thì nhiều khi mình cái nhu cầu cuộc sống nó cao quá, mình không có chịu như vậy. Lúc mình mới qua mới làm tháng ai trả cho mình 1.500.000, wow, trời ơi, sao làm tháng 1.500.000 nhiều dữ vậy ta. Thì nhưng mà cái nhu cầu cuộc sống mình bắt đầu nó lên rồi thì mình đổi với mình chân nó mới là không chịu. Mình phải đòi cho được 2.000, rồi 3.000, lên 3.000 rồi mình đòi cho được 5.000. Thậm chí bây giờ có nhiều người phải làm vượt bậc muộn trên cho 10.000. Nhất là các anh, các chị, những người mà làm về chính phủ. Người ta có tài năng, người ta có kiến thức, người ta có nhiều cái thứ mà sử dụng bằng chất xám. Người ta phải có một quá trình, người ta học hành, người ta tu luyện rất nhiều thứ. Thì cái đòi hỏi là nâng cấp cái con người lên một cái tầng level rất là cao. Thì cái đòi hỏi cái nhu cầu cuộc sống là lớn. Thì khi mà cuộc sống là lớn thì nó đòi hỏi phải là cần tiền. Cũng giống như là bây giờ là học ra bác sĩ. Học ra bác sĩ thì wow, ước cái ông bác sĩ thì sướng quá. Thật ra ước một ông bác sĩ thì ông bác sĩ ông có cái nỗi khổ của ông. Lúc ông đi học thì ông mượn một số tiền. Thì bây giờ ông ra ông đi làm thì ông phải là mua cái nhà thiệt bự để ông ở, để ông trang trải, để ông để khai thuế. Rồi ngoài ra ông còn phải trả nợ, rồi ông cũng bao nhiêu thứ rồi cộng lại. Cái cuối cùng là tất cả những tiền bạc rồi làm cho thật nhiều, rồi cũng có những cái chi phí lớn để mà đưa ra. Rồi từ từ rồi đến một cái lúc nào đó rồi họ không làm nữa. Thì cái thế hệ sau thì đi lên. Thì cái đồng tiền nó cũng giống như là một sự sáng nhường vậy đó. Nó cứ đi vòng vòng từ người này sang người khác. Em nghĩ là như vậy. Nhưng mà điều còn cái là cái nhận định của em thì đôi khi mà chị em mình trò chuyện trên đây là mỗi tuần thì nói về cái vấn đề cuộc sống, đôi khi có những cái rất là nan giải và khó nghĩ, nhưng mà chúng ta luôn luôn còn một cái tiêu chí ở đây là coi nhẹ cái cuộc sống nó lướt qua, để cho mỗi một cuộc đời ai cũng là có những cái nỗi đau, cái những mất mát, những cái tang thương. Thậm chí là nó rớt xuống một cái vực sâu thẳm mà từ trong mỗi người họ rất là khó mà lý giải ra được cái điều mà đau đớn đó họ nói về những người khác. Cho nên là ở đây giống như chị em mình cũng như là có cái cuộc sống như là nó lướt qua một cách nhẹ nhàng để cho mình dễ sống hơn. Tại vì tất cả những cái điều gì mà trong cái xã hội á, khi mà con người mình á, càng có những cái vấn đề như vậy thì đó mới gọi là cuộc sống. Còn tất cả những cái gì mà nó êm đêm thì đó là thánh nhân thôi. Kể cả những các bậc tu sĩ giống như các cha, các sơ hay là các thầy, tất cả đều đại diện cho một cái tôn giáo nào. Họ mặc dù họ rời xa tất cả những cái điều mà cái trần tục, họ đi vào đó để mà họ, cái chân lý của họ là họ không muốn đau khổ, cho nên người ta không muốn đến đó và không muốn nhìn thấy. Thì họ là một cái người đại diện cho một cái thế giới khác rồi, nó tách biệt giữa cái lỗi sống của mình, nhưng mà họ cũng cũng có cái nỗi khổ riêng của họ, họ cũng là người thôi, họ cũng phải là sống, vẫn có cái cần cái sự sống và cần cái làm việc, vẫn có nhiều cái vấn đề lắm. Đó là mình nói đến vấn đề về cuộc sống, nhưng mà tất cả cái chân lý của những người họ được đào tạo, được tìm ra được cái nguồn gốc và những cái điều mà họ muốn giải thoát, đi ra khỏi cái cảnh tiền bạc, thì họ về một cái thế giới khác, họ cảm thấy đó cái điều nó nhẹ nhàng hơn mình. Còn mình á, thì gia đình, cuộc sống, cơm áo gạo tiền và cái cuộc sống trang trải, sống trong một cái xã hội và một cái thế giới quá sức là hiện đại, thì nó nhu cầu và nó đòi hỏi cái con người mình thì nó luôn luôn thì nó phải
update.
Nó quá sức là nó nặng nề, cho nên là cho nên là cái đồng tiền cắt là ra đời. Có nghĩa là ý em nói là giống như chị nói tiền, thì tiền là gì? Tiền có hai loại, loại tiền cắt và tiền giấy. Chị nghe bao giờ chưa? Thường thường mà tiền cắt là nó kéo to lắm, nó kéo rộng rạng, mình bỏ trong cái thùng nó kéo thiệt là to, là tiền cắt. Mặc dù cái giá trị của nó rất là nhỏ nhưng mà nó kéo rất là lớn. Có những người mà nhiều tiền là xếp bằng tiền giấy, kêu rất là khẽ, rất là nhẹ nhàng, không ai thấy mà nhẹ, rất là nhẹ nhàng. Cho nên em nghĩ đôi khi em hay vui vui, em hay nói tiền cắt và tiền giấy là lý do như vậy.
Dạ vâng. Như hồi nãy chúng ta nói chuyện với nhau thì nói rằng là cơm áo gạo tiền, rồi những cái nhu cầu mà lớn. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta phải theo cái tiến hóa của xã hội và theo cái và chúng ta nếu mà chúng ta phải làm cho nhiều để có tiền nhiều để làm gì, không phải là cho để mà đáp ứng cái nhu cầu của cái tiến triển của xã hội, phải mua cái xe Mercedes, phải mua những cái áo thật là đắt tiền, hoặc là những cái bóp Chanel hay là những cái bộ đồ để lên để mà để cho mình bác thể hiện mình thể hiện mình là con ngon người mà dạ vâng. Thì vì vậy, vì cái nhu cầu đó mà mình làm việc rất là nhiều, mình phải dùng cái trí óc mình để mà mình người ta nói rằng là cái gì chiến trường là
thương
trường là chiến trường, lúc nào cũng phải đấu trí để mà làm ra, thì nghĩ như mình giống như là phải nô lệ cái đồng tiền, nô lệ cái vật chất, có phải không?
Ồ, dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thánh giả, cái câu hỏi của chị là nói là chị nói là thương trường là chiến trường, rồi mình phải bới chạy nó thì mình trở thành nô lệ của đồng tiền. Cái đó thì em nghĩ là nó chỉ cái nằm một vế thôi. Còn cái vế thứ hai theo cái suy nghĩ của em thì nó như thế này. Người ta nói rằng là cái cuộc sống là thương trường chiến trường, thì em thấy là nó cũng có những cái là nó rất là biến đổi của cái quá trình, phải dùng cái từ là nó rất là xô xát, mình không dùng những cái từ khác là tại vì mỗi con người cái lý luận của một cái cách kiếm tiền nó hoàn toàn là khác nhau. Có người thì họ rất là thanh cao, khi mà họ kiếm tiền thì có một sự cạnh tranh phải nói rằng là rất là trí thức, và một cạnh tranh rất là lành mạnh, nó nói lên được cái khả năng và cái năng lực của cái đối tượng của mình cạnh tranh. Nhưng mà có một số người thì mang tính chất là có sự gánh ghét và đố kỵ, cứ luôn luôn phải là tìm bắt nhiều cách và nhiều cái suy nghĩ để làm sao mà để triệt phá được cái đối tượng của mình. Thì em nghĩ đó là một cái người đau khổ nhất, tại vì họ ngày đêm họ phải đối diện với một cái đối thủ và họ phải làm những cái điều mà suy nghĩ ra những cái điều mà không được bình thường. Có thể là dùng cái từ là không được lành mạnh lắm để mà triệt hạ cái đối thủ của mình, thì họ rất là đau khổ tại vì mỗi ngày họ phải đối mặt và suy nghĩ những cái đó. Còn cái người mà họ chứng minh được cái năng lực và thực lực của họ thì họ rất là bình thường, họ bước lên từ chính con người của họ, họ biết được họ làm cái như thế nào, và họ đối với họ mà nói một con người mà họ làm tất cả mọi thứ trong sự im lặng như vậy thực sự chắc là không phải là họ không biết trả lời, hoặc là người ta sợ, hoặc là người ta không, người ta dài không biết nói như thế nào, nhưng mà thực chất ra là tại vì là họ cảm họ đi tới một cái cảnh giới khác rồi, họ có sự luyện tập, họ phải kiên nhẫn, họ nghĩ rằng là tất cả những cái lời đàm tiểu, là những cái lời mà phá phách hay là dị nghị, hay là những cái người mà muốn hại họ, thì họ cứ nghĩ rằng là đó là một cái động lực cho họ để họ vươn lên. Những cái điều mà họ nói không tốt là mình phải sửa, còn nếu mà mình không có cái điều đó là mình phải trở nên một cái động lực thật mạnh mẽ để mình vượt qua những cái điều mà họ nói, để mình chứng minh cho họ biết rằng là năng lực và khả năng của mình. Từ đó thì họ sẽ đạt được nhiều cái điều rất là thành công. Em nghĩ là như vậy. Đa số những cái người thành công là những người bị rất là chịu rất là nhiều cái tai tiện và cái nhiều cái điều mà là không có phải là tốt đẹp, khi những cái lời chê bai và những cái lời mỉa mai từ tất cả các nơi. Em nghĩ là như vậy. Nhưng mà cuối cùng họ cũng rất là thành công, tại vì những cái điều đó biến cho họ trở nên một cái động lực rất là mạnh mẽ, họ kiên cường và họ vượt qua tất cả mọi thứ để họ đi lên. Em nghĩ là như vậy. Cho nên cái đồng tiền là nó gọi là chiến trường, như chị đã hồi nãy anh chị đã nói là thương trường là chiến trường là như vậy. Nhưng mà có một số người á, người ta ra làm ăn họ cũng có tư cách lắm, họ cạnh tranh rất là lành mạnh và họ có một những cái cuộc giao dịch cũng sử dụng tất cả toàn bộ để bằng tiền hết, nhưng mà họ biết như thế nào và tiền là như thế nào và ra làm sao, họ luôn luôn giữ một cái phong độ và cái tư cách của con người của họ. Em nghĩ là như vậy, chứ không họa không hẳn là mình sử dụng cái thương trường là chiến trường, là mình phải tàn sát lẫn nhau giữa người này và những người khác. Mỗi con người khi mà kiếm tiền là họ hơn nhau ở cái chỗ là độ nhân xử thế và cái nhận định của họ về cái đồng tiền sử dụng như thế nào và kiếm tiền là như thế nào. Em nghĩ là vậy.
Dạ vâng. Thưa quý vị, thì chúng ta đang ở ngay xứ Hoa Kỳ này, thì chúng ta có nhiều những cái nhà mà tỷ phú chẳng hạn, những cái nhà mà làm ra tiền và còn có tiếng trong có tên có tiếng ở xứ Hoa Kỳ này, thì phần đông những cái người đó họ lại làm cái từ thiện, họ làm mở một cái con từ thiện để chia sẻ cái giàu sang của họ cho cái những người bất hạnh hơn.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà nói về cái vấn đề mà từ thiện á, thực sự ra thì em cũng sẽ tiếp theo cái lời nói của chị rằng là cái cuộc sống thì có người ai cũng có một cái điểm chung là khi mình sinh ra là người cổ nhân người ta nói là nhân chi sơ tình bổn thiện, tất cả chúng ta khi sinh ra cái lòng thiện người nào đều cũng có hết, nhưng mà đều mỗi người làm một cái từ thiện là khác nhau. Người có thể là đứng một buổi sáng cho tới một buổi tối trên một cái chùa hay là một cái nhà thờ, họ có thể rửa chén rửa bát đến nỗi mà hai cái bàn tay của người ta là phải là coi như là đỏ hết luôn, mà đứng mỏi hai cái chân, thật rất là tội nghiệp. Đôi khi những cái điều đó cũng là từ thiện, nhưng mà đôi khi người ta không ai biết. Nhưng mà có một người mang tới 200 đô la thì được ghi cái tên trên một cái bảng vàng để ngay cái chánh điện. Đôi khi em nghĩ như vậy. Cho nên là cái từ thiện là nó không phải là mình làm cái từ thiện để mình trở thành một cái người mà thần tiên, hay là mình làm từ thiện để mà mình trở thành nó giàu có, hay là mình, nói chung là có nhiều cái vấn đề, cái suy nghĩ của mỗi người là khác nhau. Nhưng mà với em nghĩ rằng là cái từ thiện là một cái điều không làm cho ai hả, để mà tốt hết á. Em nghĩ nếu mà em làm từ thiện, em nghĩ em làm tốt bản thân em trước. Tại vì mình muốn hưởng thiện cho chính bản thân của mình. Mình cho ra là cái lòng của mình hưởng thiện, cái sự rèn luyện của mình, cái tố đẹp chỉnh con người của mình, để cho mình hoàn thiện con người của mình, là mình làm cái điều tốt đó là mình làm cho mình trước. Chứ em chưa bao giờ em nghĩ là mình đem cho người đó 200 đồng là mình làm cái từ thiện đó là cái điều đẹp cao cả. Em chưa nghĩ chuyện đó. Em nghĩ khi mà em cho người đó 200 đồng là em thấy là em đã hoàn thiện được chỉnh ngay con người của em. Em làm tốt cho em trước. Còn cái vấn đề mà mình đưa ra 200 đồng đó cho cái người nhận đó, họ nghĩ như thế nào, và cái người mà họ sử dụng 200 đồng đó để họ chia sẻ các nơi như thế nào, đối với em không quan trọng. Không. Mà em quan trọng là em làm được cho em hay không. Em đưa ra 200 đó em có happy hay không. Em có hưởng cái thiền, cái lòng thiền của em có hay không. Còn những cái vấn đề khác em không có quan trọng.
Không, mình nói là nhiều người họ dùng cái đồng tiền của họ là họ để chia sẻ. Tuy họ giàu nhưng mà họ không phải là nói mình giàu là mình giàu tiền. Nên là mình giàu này là có thể là mình giàu tình thương. Mình đem cái tiền của mình đem cái sự kiếm được của mình muốn chia sẻ cho khác. Không, nhiều người họ nói rằng mình giàu, nhưng mà có người nói tôi cũng làm giàu, nhưng mà làm giàu giống như là làm giàu, nghĩa là giàu của họ là sự chia sẻ.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà chị nói cái vấn đề như vậy thì em vẫn đi theo cái câu nói như hồi nãy, rằng là khi mà họ quá sức giàu rồi, cái sự đầy đủ của họ trở nên vượt bậc rồi, đối với họ mà nói là không còn mà là một cái điều gì mà để mà nói nữa, tại vì họ đối với họ quá sức là đầy đủ rồi, thì người ta họ có cái hưởng thiện. Khi họ giàu rồi, có người họ có cái hưởng thiện, thì cái hưởng thiện đó họ đưa cái đồng tiền đó chia sẻ với những người khác là họ đã có cái hưởng thiện, chứ không phải là họ làm để họ giàu.
Đúng rồi,
để mà họ lấy tiền cho từ thiện. Không phải, tại vì tất cả những cái gì họ đấu tranh từ một cái con số không mà trở lên một thành một cái người nổi tiếng, thành một vị nhân, hay là thành một cái người nổi bật nhất trên cái thế giới này, tất cả mục tiêu của họ đi là họ chỉ kiếm tiền cho chính bản thân của họ. Họ chưa bao giờ họ nghĩ là làm kiếm tiền để cho từ thiện. Nhưng mà đến một lúc nào đó, khi con người vượt bậc đến một cái level quá sức cao và quá sức lớn, thì tất cả những cái người mà lên một cái đỉnh điểm cao rồi, thì họ đứng trên cao đó, họ nhìn xuống, thì họ thấy là thì ra là trên cao rồi, họ mới cảm thấy chung quanh họ là một cái điều mà quý vị không thể nào người ta nghĩ ra được là họ nghĩ như thế nào. Thì họ bắt đầu từ trên đỉnh cao đó, họ rơi từ từ xuống mặt đất. Họ sẽ trở lại thành một con người bình thường. Cho nên quý vị nên nhớ rằng những người giàu có là người ăn mặc rất là giản dị.
Dạ,
và có người họ trở thành một cái level mà mình không tưởng tượng, như là mình không có hiểu được là họ có như không, không như có. Chứ đối với họ là tất cả những cái điều mà họ đạt được rồi á, thì không có cái điều gì mà họ cần thiết nữa. Cho nên nhiều khi quý vị đừng bao giờ nhìn một người giàu có mà nói, sao cái ông nọ hay cái bà này giàu có mà không có đeo nữ trang, hay không được đi cái xe đẹp, hay là ăn mặc những không mặc được cái đồ hiệu. Quý vị nghĩ như vậy là bị sai rồi. Tại vì họ đến một cái đỉnh điểm quá sức cao rồi, thì họ từ trên cao từ từ bắt đầu họ rơi xuống, trở lại một cái người bình thường. Đó là em nói chính xác luôn. Còn những cái người mà mới có tiền á, bắt đầu mình là thích thiểu thộn, rồi mình thích mua cái đồng hồ đẹp, cái áo giò đẹp, bất cứ những cái gì mình đều cũng sở thích hết. Nhưng mà để một lúc nào đó là quý vị khi mà đầy đủ rồi, quý vị đầy đủ áo quần giày giò tủ sách các loại thứ đó, quý vị cảm thấy là không thích nữa, thậm chí đôi khi cả mấy tháng trời không có đùng tại cái giò này nữa, tại vì đối với mình nó quá sức đầy đủ rồi, mình không còn cần nữa. con cái thiểu thốn là lúc nào họ cũng phải cần trang thiết bị một cái bên ngoài để đi ra, là tại vì cái nhu cầu cần thiết của mình nó không có và không đủ, thì khi đó mình mới cần đến. Còn khi mà con người họ quá sức đầy đủ đối với họ, họ chẳng cần cái gì hết, họ chỉ cần một con người rất là bình thường, có sức khỏe, rồi cơm ăn ba bữa, công việc đi làm, và rồi đội và họ rảnh rang thì họ có thể làm việc xã hội, họ nghiên cứu và họ làm những cái chuyện mà mang tính chất xã hội thôi. Còn đội và họ tiền bạc thì nó đi vào một cái quỹ đạo trình tự rồi, tiền đẻ ra tiền một ngày, họ chỉ ngồi không là họ vẫn có tiền. Đó là mình nói về những người giàu có. Dạ, còn nói về chúng ta thì cơ bản gạo tiền một ngày chúng ta phải bơi chạy vào cái cuộc sống, phải làm như thế nào để mà có cái cuộc sống và theo cái nhịp sống của mỗi ngày. Thì như em nghĩ là tiền bạc thì ai cũng cần, tất cả chúng ta vì cuộc sống mà cũng làm nên tiền bạc, mà cũng vì tiền bạc mà làm cho cái cuộc sống chúng ta sung túc, và cũng có thể làm cho cuộc sống của chúng ta bế tắc, và cũng có thể tiền bạc sẽ đưa con người tới một cái cảnh là coi như là tang thương. Cho nên đồng tiền đôi khi nó cũng rất là đáng sợ. Thực chất ra tiền á, nó cũng lành lắm. Những cái người mà không có tiền thì đối với họ là bình thường, nhưng mà những người thật sự mà họ có tiền rồi, họ cũng sống không có phải là sung sướng và dễ dàng đâu. Cho nên quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng là ồ, một ngày nào đó tôi có thật là nhiều tiền, nhờ thật nhiều tiền để làm cái gì. Thực chất ra mà nói, mình ăn ngày cũng chỉ ba bữa thôi, mình ngủ cũng chỉ một cái giường, cái nhà to bao nhiêu đi chăng nữa, rồi cuối cùng một con người mà họ đến một cái đỉnh điểm cao, họ hy sinh nhiều thứ lắm. Quý vị không biết đâu, chứ những người mà giàu có họ rất là cô đơn, tại vì họ phải phấn đấu rất là nhiều thứ, vượt bậc để đi lên. Kể cả anh em, chị em, họ hàng, bạn bè, họ rời xa hết, tại vì cái sự đổ kỵ, sự ganh ghét trong là cũng có, và sự bất đồng ý kiến cũng có, nó nhiều thứ nó cộng lại lắm. Họ rất cô đơn, họ đi một mình, họ phấn đấu mỗi ngày mỗi giờ để họ bước lên cái đỉnh cao đó. Khi họ đứng trên một cái đỉnh cao đó rồi, họ trả một cái giá rất là đắt trong cái sự cô đơn. Đó là một cái điều chắc chắn. Còn mỗi ngày chúng ta cơm ăn ngày ba bữa, có một cuộc sống ấm no, có một cái gia đình hạnh phúc, có bạn bè chung quanh, một cuộc sống rất là bình thường, thì mình có cái giao du trong một cái giới rất là bình thường, nhưng mà mình cảm thấy đối với nhiều người họ cảm thấy đó là hạnh phúc đối với họ, nhưng mà đối với nhiều người họ là không thích. Họ muốn cái cuộc sống họ phải leo trèo, bay nhảy, phải trầy trùa, phải nhiều vết thương và phải là sức đầu chảy máu. Thì đối với họ như vậy họ mới đạt được những cái điều mà giống như hồi nãy chị nói là thương trường là chuyện trường. Thế em nghĩ là vậy.
Nghe nói giống thú đào thường. Vâng, thưa quý vị, chúng ta chỉ còn vài phút nữa. Thì đó là chúng ta nói là cái sức mạnh của đồng tiền và những cái gì đồng tiền đem lại cho cuộc sống của chúng ta. Rồi còn cái những cái trường hợp ngược lại là những người đó đã có tiền nhiều, trong một phút không còn gì nữa hết. Thì không biết là cái cảm tưởng họ như thế nào. Họ có tiếc rẻ là cái thời gian qua chúng ta đã sống trong cái sự sung sướng, bây giờ bị tuột xuống, thì không biết cái cảm tưởng của họ như thế nào.
Wow. Chị hỏi câu này em ngủ hơi cắn nha. Thật sự ra thì như em thấy, cái tuổi đời của em thì không có đủ để mà nhận định và trả lời cái câu nói về chị cũng như tất cả quý thính giả. Nhưng mà có thể là những cái người chung quanh và những cái vấp ngã trong cái cuộc sống của chính bản thân mình, hay là những cái người mà mình coi như là một đối tác, hay là những cái người mà mình đã từng quen biết á, thì như em thấy một cái người từ một cái đỉnh cao mà giống như chị nói là khi mà tuột xuống không còn gì nữa thì họ phải sống như thế nào. Dạ thưa chị và cũng như tất cả quý thính giả, theo em thấy một số nhận định mà những cái người mà đi qua có hai loại. Một loại là người ta từ trên một đỉnh cao, người ta xuống trắng tay không còn gì hết, nhưng người ta vẫn sống rất là bình thường. Và có một cái người họ từ trên cái đỉnh cao họ rớt xuống, họ không sống được, họ cảm thấy cuộc đời của họ là bể tắc, và họ cảm thấy cái cuộc đời của họ là có giống như là một cái địa ngục rồi. Họ buông xuôi
không chấp
và
nhận.
Họ không chấp nhận cái điều đó, và có thể là họ trở thành là một cái người là giống như là kêu bằng là như tàn phế vậy đó. Họ buông xuôi, họ phải lao vào những cái cuộc chơi hay cuộc ăn nhậu, hay là tất cả những cái gì mà mang tính chất có cái kích thích trong nữa, làm cho con người điên cuồng, thì khi nào là họ không còn cái gì nữa. là cái lý trí họ là mất đi hết. Thì tại vì là có hai cái vấn đề. Thì em phân tích cái vẻ đau cho chị á, là một người khi mà sinh ra sống trưởng thành trong một cái môi trường tốt và cái gia đình đầy đủ điều kiện, thì đối với họ cái vấn đề có hay không là bình thường. Và vấn đề thứ hai là khi người ta đã cao lên đỉnh điểm rồi, mà người á, mà đã cao lên đỉnh điểm rồi thì không bao giờ có cái vấn đề mà tay trắng trắng tay. Tại vì cái lỗi và con đường chính sách người ta mở ra người ta đi rất là căn bản và rất là phải nói rằng là mọi thứ là đều chỉnh chu, và họ có một lỗi rẽ đi và một cái con đường của họ, họ vạch ra một cái phương hướng và một cái định hướng đi rất là rõ ràng. Cho nên đối với những người nọ có nền tảng rất là căn bản, cho nên không bao giờ có cái chuyện mà họ sẽ tụt xuống một cái vực thẳm như vậy, ngoài trừ thế giới thay đổi. Đó là cái vấn đề là khoa học tự nhiên. Còn những cái người mà mình nói rất là giàu có tự nhiên tụt xuống, đó là chỉ có là giàu có cái bên ngoài thôi. Cái điều mà mình nhìn thấy là như một cái bóng bóng bay thôi. Nhưng mà đến khi người ta tụt xuống như vậy là cái chuyện đó là rất là nhiều. Tại vì là mình chỉ nhìn cái bên ngoài như vậy thôi, chứ thực chất là bên trong người mà thật sự mà là giàu là cái gốc của người ta đi từ một cái con đường từ thấp lên cao, một cái sự thành công người ta là một cái con đường của người ta đi là họ có một cái kiến thức rất là rộng lớn và họ có một cái vạch hướng đi của họ rất là chắc chắn. Còn những cái người mà nhìn cái bề nổi như một cái bóng bóng như vậy, đó là chẳng quá là chỉ có giàu ảo thôi, ảo tưởng bên ngoài, và họ làm những cái gì mang tính chất là mì ăn liền thôi, hoặc là làm những cái kiểu nó bình thường. Thì khi mà họ đi cái con đường như vậy á, thì chắc chắn là nó sẽ đến một lúc nào đó thì nó sẽ bị những cái trường hợp nó xảy ra. Cái chuyện nó bình thường tới gì, làm ăn mà cái chuyện thẳng thua là chuyện bình thường. Nhưng mà quan trọng nhất là khi mà họ thua rồi, họ có đủ sức để họ đứng lên hay không, họ đủ bản lĩnh để họ mà dọn dẹp cái chuyện trường, hoặc là họ có xây dựng lại được cái điều mà họ thay đổi để mà họ đi là cái con đường mới hay không. Họ nói rằng ồ, cái nhận định của mình như vậy là sai rồi, thì bây giờ mình tìm như thế nào để tìm một cái phương hướng nào để cho họ đi. Đó mới gọi là cái sự giàu có. Còn mà cái vấn đề mà ra làm ăn thì thẳng thua là cái chuyện bình thường. Tất cả những cái bậc mà nổi tiếng đến thế giới, nó thậm chí cả những người mà đi vào huyền thoại luôn, họ cũng đều từ cái thất bại mà họ đi lên. Đâu có phải người nào là hoàn hảo, từ thành công là đi ra là mình thành công liền. Cho nên là quý vị nào mà có nuôi một cái giấc mơ, nuôi một cái giấc mộng để mà kiếm tiền cho thật nhiều thì không sao hết. Mình cứ thử thôi, cái khả năng của mình. Nhưng mà cứ thử sống trong cái khả năng và cái sức lực của mình. Nếu mà có cái biến động hay biến cố gì xảy ra, thì quý vị nên nhớ một điều. Tất cả những cái điều gì khi mình làm, mình đều có suy nghĩ rằng là nếu nó không được thì mình mất cái gì và được cái gì. Chắc chắn là phải ghi nhớ cái câu nói đó, để khi mà mình quyết định cái vấn đề đó thì mình không có gì hối tiếc. Còn khi mà mình làm, mình nói ô, tôi mở cái tiệm đó, tôi muốn tôi thành công, tôi bán cà phê rất là đắt, thì để nếu mà bạn không được thì làm sao. Cho nên quý vị khi mà ra thương trường, ra mà muộn, có như là kêu bằng gọi là ra gió đó, thì nhớ phải mặc áo ấm. Ngoài khi mặc áo ấm ra là mình cứ nghĩ nếu mà gió mà không có áo ấm là mình chết, mà nếu mà mưa xuống thì mình phải xử lý như thế nào. Cũng như ra một cái thương trường cũng vậy, nếu giả sử mình không kinh doanh được thì mình phải làm như thế nào, lấy cái gì, lấy ngắn nuôi dài, hay là lấy cái gì để mà mình phải xử lý nó. Rồi nếu mà mình thua, mình phải thua như thế nào và mình phải làm như thế nào. Khi mình xác định cái điều mà thẳng thì không sao, mà thua thì mình mất cái gì và mình được cái gì. Thì quý vị xác định cái câu nói đã xong rồi thì bắt đầu quý vị cứ làm. Chứ đừng có nói tôi đâu biết đâu, tôi mở ra tôi nghĩ là tôi hột tiền, nhưng mà tôi đâu có biết là tự nhiên là thiên thời địa lợi là không được, tự nhiên là giờ cho tôi thua, không còn được. Nếu mà đã là thương trường, mình ra là mình phải có cái nhận định, cái điều đó rõ ràng trước.
Có chiến lược là
không? Mình phải có chiến lược cái điều đó. Còn cái chuyện mà thiên tai hoặc thời thế hoặc cái xã hội mà biến động của thời cuộc thì cái điều đó là chịu chết. Cái điều là không ai dám nói rằng là cho dù nó xoay ngược cái trái đất thì tôi vẫn làm giàu, thì cái chuyện là không ai dám nói. Em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị, vì thời lượng đã hết nên Nam Anh phải đành tạm ngưng ở đây. Và chúng ta sẽ hẹn nhau trong kỳ tới. Trước khi chia tay thì xin một lời kết luận trong đề tài hôm nay.
Dạ, thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả. Nếu mà đúc kết một cái câu mà kết luận là như thế nào thì thực sự là em đây cũng không có dám nói là nó là có một trở thành là một cái định luật trong cái cuộc sống, tại vì nó quá muôn màu, nhất là xã hội nó quá hiện đại thì nâng cấp mỗi ngày và đời sống của con người thay đổi biến chuyển từng giây và từng phút. Nhưng mà cũng giống như mỗi buổi sáng mình ngủ dậy, một cái điều mà thói quen của con người là một tách cà phê, cho dù nó đắng tới cỡ nào thì người ta vẫn chịu bỏ thêm cái vị ngọt và cái thêm sữa vào đó. Đó là cái mỗi cái sở thích của mỗi người, thì cũng giống như cái cuộc sống, người ta chịu đựng được cái điều mà họ như thế nào, thích nghi như thế nào thì họ chấp nhận theo cái thích nghi của cuộc sống của họ. Cho nên chúng ta cũng nghĩ rằng là tiền bạc là một cái điều, là một cái yếu tố rất là quan trọng đối với tất cả chúng ta. Nhưng đôi khi mình để cho nó phục vụ mình, và mình phải nhớ rằng là tất cả cái gì cũng là sang nhượng. Ngày hôm nay mình như vậy, ngày mai là nó chuyển sang cho người khác. Thì nếu mà mình xác định được cái câu sang nhượng là cái lẽ sống của mình thì em nghĩ thì tất cả chúng ta ai cũng dễ dàng để sống, không có một cái gì mà khi mà mình vấp ngã mình phải ưu phiền, mình phải đau khổ hết, mà mình nói là đó là một cái định luật xoay vòng tự nhiên.
Cảm ơn Hiền Lương, và chúng ta xin hẹn nhau trong kỳ phát thanh tới.
Dạ, em cũng xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả.